tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Và hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống của một cô gái Do Thái trong thời Cựu Ước bị quân lính Syria bắt làm nô lệ. Chi tiết về người nữ vô danh này được nhắc đến trong sách Các Vua Thứ Nhì, chương 5. Lời mở đầu phân đoạn Kinh Thánh này ghi như sau. Na-a-man, quan tổng binh của vua Syria, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Vả, có một vài toán dân Syria đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Trích Các Vua Nhì chương 5, câu 1 đến câu 3. Những câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc nhắc đến quan tổng binh Na-a-man của nước Syria. Nhưng có thể nói trọng tâm câu chuyện về vị quan này là cô gái nô lệ Do Thái vô danh. Cô gái Do Thái vô danh bị quân Syria bắt làm nô lệ. Điều đầu tiên chúng ta biết về cô gái không tên này là cô là người Do Thái sống trong thời Cựu Ước. Trong thời gian Do Thái phân chia thành hai nước, Israel ở phía Bắc và Juda ở phía Nam. Dưới thời vua Josaphat của nước Juda và vua Ahab của nước Israel, hai nước này có chiến tranh với quân Syria. Ngày xưa, mỗi khi có chiến tranh, nước thắng trận thường bắt người dân của nước thua trận làm tù binh hoặc làm nô lệ. Có lẽ trong trận chiến, cha mẹ và người thân trong gia đình cô gái vô danh này đã bị quân lính Syria giết. Sau đó, họ bắt những người sống sót dẫn về Syria để làm nô lệ, phục dịch cho người Syria. Chúng ta hãy tưởng tượng hoàn cảnh khốn cùng của cô gái. Gia đình tan nát, cha mẹ và người thân không còn. Bây giờ cô lại bị bắt đưa ra khỏi quê hương, đến một nơi xa lạ, không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Vì vận mạng của người nô lệ nằm trong tay chủ hoàn toàn. Chủ cho sống thì được sống, bắt phải chết thì phải chấp nhận cái chết, không ai binh vực hay cứu giúp. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy là cô gái vô danh này được làm tớ gái cho vợ của quan Na-a-man. Kinh Thánh cho biết, quân lính Syria bắt cô gái Israel làm tù binh và đưa về nhà quan tổng binh Syria là Na-a-man. Cô phải làm nô lệ trong gia đình ông để hầu hạ vợ của ông. Lúc đó có nhiều người Do Thái bị quân Syria bắt làm tù binh. Những tù binh này có thể bị bắt làm việc ngoài đồng ruộng, đi chăn gia súc hoặc làm những việc nặng nhọc khác. Trong chương trình của Chúa, cô gái Do Thái vô danh được đưa về nhà quan tổng binh Na-a-man, là vị quan lớn của Syria, để cô giúp việc trong nhà, với trách nhiệm chính là hầu hạ bà vợ của ông. Ngày xưa, những người đàn bà quyền quý có địa vị cao hay vợ của các quan lớn thường có nữ tỳ ở bên cạnh hầu hạ. Cô gái Israel được chọn làm nữ tỳ cho vợ của quan tổng binh. Dù được sống trong dinh thự sang trọng, được kề cận với gia đình của một người giàu có, quyền thế, chúng ta tin rằng cô gái nô lệ rất buồn vì phải sống xa quê hương, với những người không cùng dòng giống, không cùng một tiếng nói và cũng không cùng niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Cô cũng buồn vì không biết bao giờ mới được trở về với cha mẹ và người thân yêu. Thật là một hoàn cảnh đáng thương. Nhưng cô gái vô danh này quan tâm đến phúc lợi của chủ. Kinh Thánh mô tả quan Na-a-man như sau. Na-a-man, quan tổng binh của Syria, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Trích các vua nhì chương 5 câu 1. Ngày xưa cũng như ngày nay, phung là bệnh rất khó chữa. Nó khiến người bệnh bị đau đớn. Bệnh này ảnh hưởng không chỉ thân xác mà cả tinh thần của người bệnh. Người mắc bệnh phung bị người chung quanh ghê tởm, xa lánh vì bệnh này rất dễ lây. Lắm khi người bị bệnh còn phải cách ly hoàn toàn với người thân trong gia đình. Vì vậy, dù có địa vị cao, quyền thế trong tay và được vua trọng dụng, chứng nan y này đã khiến niềm vui và hạnh phúc của gia đình tướng Na-a-man không trọn vẹn. Chúng ta không rõ là cô bé Do Thái sống trong gia đình Na-a-man bao lâu thì biết ông chủ của cô bị bệnh. Cũng không biết vì sao cô biết được điều đó. Có thể một lần nào đó, trong khi ở bên cạnh hầu hạ bà chủ, cô gái nghe bà than thở hay nói lên niềm mơ ước rằng ước gì chồng bà được chữa lành khỏi bệnh phung. Cũng có thể là khi gặp ông chủ trong nhà, nhìn thấy chứng bệnh nguy hiểm đang phá hại thân thể ông, nên cô gái biết. Vì có lòng quan tâm đến người khác, khi biết chồng của bà chủ bị bệnh, cô gái rất ái ngại cho ông. Và cô nhớ rằng ở quê nhà có tiên tri Elise là người của Đức Chúa Trời, được Chúa ban cho quyền phép làm nhiều phép lạ. Và vị tiên tri này đã làm nhiều phép lạ cho người tại quê hương cô. Ông không những chữa lành người bệnh mà còn cứu người đã chết sống lại. Với đức tin và quyền năng Đức Chúa Trời ban cho tiên tri Elise và với lòng quan tâm đến nỗi đau khổ của gia đình chủ, cô gái nô lệ thầm nghĩ, ước gì ông chủ của mình có thể đến gặp tiên tri Elise, người của Đức Chúa Trời. Chắc chắn ông sẽ được chữa lành khỏi căn bệnh nguy hiểm này. Và một ngày kia, thấy cơ hội thuận tiện đã đến, cô gái liền nói lên lòng mong ước của mình cho bà chủ biết. Kinh Thánh ghi, một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Có lẽ biết thân phận mình chỉ là một nô lệ, là đầy tớ trong nhà. Cô gái không dám nói thẳng rằng, ông chủ nên đi gặp người của Đức Chúa Trời ở tại Samari để được chữa lành bệnh. Nhưng cô chỉ nói cách bâng quơ điều cô suy nghĩ và mong ước. Ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính, câu này như sau. Một hôm, nó nói với bà chủ, ôi, phải chi ông chủ con đi đến với ông tiên tri ở Samari, ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi. Và lời đề nghị của cô gái nô lệ đã được tướng Naaman và vua Syria nghe theo. Chúng ta hãy tưởng tượng, người đầy tớ của vợ tướng Naaman chỉ là một nô lệ, một đứa tớ gái vô danh, được giao cho một trách nhiệm tầm thường, đó là ở bên cạnh hầu hạ bà chủ, bà sai gì thì làm nấy. Bây giờ, cô gái nói lên niềm mong ước cho ông chủ của mình, mà bà vợ ông liền nghe theo. Chủ mà nghe theo lời đề nghị của đầy tớ là điều ít khi nào xảy ra. Tuy nhiên, có lẽ vì cách phục vụ tận tình và khiêm nhường của cô gái, hoặc vì lòng quan tâm chân thành của cô, bà vợ tướng Naaman đã chú ý lắng nghe điều cô muốn nói và muốn làm theo lời cô đề nghị. Ý kiến của cô gái đem đến cho bà một tia hy vọng. Lâu nay thấy chồng bị bệnh mà không có thuốc chữa, chắc bà cũng buồn và đau lòng, và ước mong có cách nào hoặc có người nào có thể giúp chữa cho chồng mình hết bệnh. Vì vậy, khi nghe cô gái nói, với lòng tin cậy đứa tớ gái, trong tâm trí bà lóe lên một hy vọng. Biết đâu vị tiên tri nào đó ở Samari mà cô gái này nói sẽ có thể chữa lành cho chồng mình. Vì vậy, bà liền đến nói cho chồng biết đề nghị của đứa nữ tỳ. Như người sắp chết đuối nắm được cái phao, tướng Naaman đồng ý ngay, nên ông vào cung tâu lại với vua Syri. Vua Syri cũng quý mến vị tướng tài giỏi và thông cảm với căn bệnh không thuốc chữa trị mà vị tướng đang mắc phải. Nên khi nghe lời Naaman thuật lại, vua Syri cũng tán thành ngay và sẵn sàng làm những gì ông có thể làm để giúp. Vua Syri cũng quên rằng nước Israel không phải là bạn nhưng là thù nghịch của mình. Kinh Thánh ghi, Naaman đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng, đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này. Vua Syri đáp, hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel. Vậy Naaman đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Lời vua Syri nói với Naaman và quà tặng đem cho vị tiên tri mà đứa đầy tớ gái vô danh giới thiệu, cho thấy lòng quan tâm và sự tận tình giúp đỡ của vua Syri đối với vị tướng tài giỏi Naaman. Sự kiện cô gái nô lệ nói được chủ là người quyền thế nghe theo cũng cho thấy cô được lòng tin cậy của chủ. Thưa quý vị, việc làm của cô gái nô lệ vô danh nhắc nhở chúng ta bài học rất quan trọng. Chúng ta là người đã tin Chúa. Chúng ta biết Chúa Giê-xu là đấng duy nhất chịu chết vì tội của nhân loại. Chỉ một mình Ngài có thể cứu con người ra khỏi hình phạt đời đời nơi địa ngục. Vì vậy, chúng ta cần nói về Chúa cho mọi người để những người lầm lạc trong tội lỗi được biết, để họ tìm đến với Chúa, tiếp nhận Ngài để được tha thứ tội và được hưởng sự sống đời đời. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Thưa quý thính giả, trước làn sóng tội lỗi lan tràn khắp nơi, hơn bao giờ hết, chúng ta cần nghiêm túc sống theo lời Chúa dạy, để tội lỗi trần gian không ảnh hưởng đến gia đình chúng ta và con cái chúng ta. Trong loạt bài đầu tiên của chương trình Gia đình, chúng tôi xin nói về vấn đề nuôi dưỡng những đứa con nhỏ Chúa ban cho gia đình chúng ta. Để khi bước vào tuổi thiếu niên, thanh niên, các em sẽ tiếp tục là đứa con ngoan ngoãn, là thanh thiếu niên yêu Chúa, có đời sống đẹp lòng Chúa, là niềm vui cho cha mẹ, hữu ích cho xã hội và làm vinh danh Chúa. Để đạt được những kết quả tốt đẹp đó, là cha mẹ trong trách nhiệm nuôi dạy con cái, trước hết chúng ta cần biết rõ con của mình. Chúng ta cần biết tâm tính, nhu cầu và ước muốn của các con. Biết rõ con, chúng ta mới có thể đáp ứng điều con cần, điều con mong đợi nơi cha mẹ. Từ đó, giữa cha mẹ và con cái sẽ có sự gần gũi, thông cảm. Khi mối tương quan giữa đôi bên tốt đẹp, các em sẽ dễ dàng vâng theo sự hướng dẫn của cha mẹ, cũng sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy. Có lẽ một số quý vị đã từng đọc hoặc từng nghe về quyển sách nổi tiếng tựa đề Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của tác giả Gary Chapman. Sau khi xuất bản quyển sách này vào năm 1992 và được nhiều người hưởng ứng nồng nhiệt, tiến sĩ Chapman đã cùng với một người bạn là bác sĩ Bruce Campbell viết quyển Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Con Trẻ. Mở đầu quyển sách này tác giả viết: lắm khi con cái trong gia đình nói những câu hay dùng những ngôn ngữ, những từ mà cha mẹ không hiểu gì cả. Và cũng nhiều khi cha mẹ dạy con, chia sẻ với con nhiều điều mà con cũng không hiểu gì cả. Trong tất cả những điều chúng ta muốn trao đổi, truyền đạt cho con mà con không hiểu được ý của cha mẹ, hay con hiểu lầm ý của cha mẹ, điều nguy hiểm và nghiêm trọng nhất là khi cha mẹ cố truyền đạt, bày tỏ tình thương với con mà con không hiểu. Đó là những khi chúng ta cố gắng bày tỏ cho con biết và thấy rằng cha mẹ thương các em, nhưng các em không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Không những thế, lắm khi con cái còn hiểu ngược lại, tức là thấy cha mẹ không thương mình gì cả. Sở dĩ có điều đó là vì cha mẹ đã không nói đúng ngôn ngữ tình yêu của con cái. Quý vị có nói được ngôn ngữ yêu thương của con quý vị không? Mỗi em đều có một ngôn ngữ yêu thương chính. Đó là cách, là phương tiện giúp các em hiểu rõ ràng nhất tình thương cha mẹ dành cho các em. Qua quyển sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Con Trẻ, tác giả giúp các bậc cha mẹ khám phá xem ngôn ngữ tình yêu chính của con mình là gì, để có thể chuyển đạt tình yêu cho con bằng ngôn ngữ đó. Điều tác giả trình bày cũng sẽ giúp các bậc phụ huynh biết được 4 ngôn ngữ tình yêu khác của các em, là những ngôn ngữ cũng sẽ giúp các em nhận biết tình thương cha mẹ dành cho mình. Chúng ta biết rằng con cái trong gia đình cần được biết là cha mẹ thương mình. Tình yêu của cha mẹ là điều giúp các em tăng trưởng bình thường và trở nên người trưởng thành. Tình yêu của cha mẹ là căn bản cần có để giúp các em cảm thấy an toàn, yên tâm, thấy mình có giá trị. Và nhờ đó các em có thể trở nên người trưởng thành, biết yêu thương, biết giúp đỡ, chia sẻ với người chung quanh. Chúng ta đều biết trách nhiệm của bậc làm cha mẹ là đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Và tình thương là yếu tố rất quan trọng trong tiến trình đào tạo này. Tác giả quyển Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Trẻ Con nói rằng tình thương là nền tảng cần có cho sự phát triển của đứa bé về mọi phương diện. Ví dụ, khi con giận, cảm xúc phiền giận đó có thể hướng đến điều hữu ích nếu các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Rất ít phụ huynh nhận biết rằng mình có trách nhiệm giúp con cái biểu lộ cảm xúc buồn giận bằng những thái độ hay phản ứng của người trưởng thành. Dạy con biết kềm giữ tính nóng giận là điều khó hơn hết trong trách nhiệm dạy con. Và chúng ta chỉ thành công khi áp dụng tình thương đối với con. Đặc biệt hơn nữa, những phụ huynh nào giúp con kiềm chế được tính giận dữ sẽ có mối quan hệ thân thương và gần gũi hơn với con. Là cha mẹ, chúng ta cần học biết làm thế nào để thương con đúng cách, hầu mang lại kết quả tốt đẹp. Khi cha mẹ thương con đúng như điều con mong ước, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ bền chặt hơn và đồng thời cũng thoải mái, nhẹ nhàng và vui thỏa hơn. Hai từ quan trọng chúng ta cần nhớ khi dùng kỷ luật để uốn nắn con là nhỏ nhẹ và cương quyết. Hoặc có thể nói nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng cương quyết, không đổi ý. Tương tự như lời Chúa dạy, tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Khi cha mẹ áp dụng kỷ luật với con cách dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng cương quyết, sẽ giúp cha mẹ có một mạng lưới đàn hồi vững chắc. Khi chúng ta nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng để sửa dạy hay nghiêm cấm con điều gì, sẽ không làm cho con tức giận hay xấu hổ. Nhưng với sự cương quyết kèm theo, các em sẽ không dám năn nỉ hay lì lợm để cố tình vượt qua giới hạn mà cha mẹ đã đặt ra. Có lẽ một số quý vị đã biết quyển 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho người lớn là quyển sách nói về mối quan hệ giữa vợ chồng. 5 ngôn ngữ tình yêu của người lớn gồm có lời khẳng định, thời gian chất lượng, quà tặng, hành động phục vụ và sự ôm ấp trìu mến. Trong quyển 5 ngôn ngữ tình yêu của con trẻ, tác giả liệt kê 5 ngôn ngữ đó theo thứ tự như sau. Thứ nhất là sự ôm ấp trìu mến. Thứ hai, lời khen và khích lệ. Thứ ba, dành thì giờ cho con. Thứ năm, quà tặng. Và thứ sáu, sự phục vụ. Thật ra trong tất cả các mối quan hệ giữa người với người, tình yêu thương luôn luôn là nền tảng quan trọng nhất. Trong 5 ngôn ngữ tình yêu này, con em của quý vị có thể có một ngôn ngữ chính và 4 ngôn ngữ phụ. Nói như thế có nghĩa là đối với đứa con này, sự ôm ấp trìu mến của cha mẹ là điều quan trọng nhất. Nhưng đối với đứa con khác, lời khen, lời khích lệ của cha mẹ quan trọng hơn những ôm ấp trìu mến đó. Và đối với những đứa con khác nữa thì quà tặng hay sự chăm sóc phục vụ mới giúp các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Tuy nhiên, nói đúng ngôn ngữ tình yêu hay dùng đúng ngôn ngữ tình yêu chính của con không có nghĩa là con của chúng ta sẽ không bao giờ bướng bỉnh phản loạn. Nhưng nó sẽ giúp các em biết là cha mẹ thương mình. Chính điều đó giúp các em cảm thấy yên tâm, an toàn và hy vọng. Và sẽ giúp cha mẹ hướng dẫn con lớn lên, trở nên người trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm. Tình yêu là căn bản cho kết quả tốt đẹp đó. Trong việc nuôi dạy con, tất cả mọi điều tùy thuộc vào tình yêu thương trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nếu nhu cầu yêu thương không được đáp ứng, nghĩa là nếu con cái không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chúng ta sẽ khó đạt được kết quả trong việc nuôi dạy con. Chỉ đứa bé nào cảm thấy mình thật được cha mẹ yêu thương và chăm sóc mới phát triển tốt đẹp và nên người trưởng thành. Quý vị có thể thương con rất nhiều, nhưng chỉ khi nào con cảm nhận được tình thương của quý vị, tức là chỉ khi nào quý vị nói đúng ngôn ngữ yêu thương mà con có thể hiểu được, thì các em mới cảm nhận được tình thương đó. Tác giả Gary Chapman cũng nói về bể chứa tình cảm. Ông viết, khi cha mẹ nói đúng ngôn ngữ yêu thương của con, là cha mẹ đổ tình thương vào bể chứa tình cảm của con. Khi các em cảm nhận tình thương của cha mẹ sẽ dễ dàng hướng dẫn, sửa dạy các em. Hơn là khi bể chứa tình cảm của các em khô cạn, tức là các em không cảm nhận tình thương cha mẹ dành cho mình. Tác giả Chapman cho biết, mỗi đứa trẻ đều có một bể chứa tình cảm, là chỗ giúp cho cảm xúc của các em mạnh mẽ, là sức mạnh về mặt tình cảm của đứa bé. Sức mạnh đó giúp các em vượt qua những thách thức để đi qua tuổi thơ ấu và tuổi niên thiếu. Xe cộ có sức mạnh để chạy là nhờ có xăng. Tương tự như thế, con em chúng ta cần có sức để hoạt động, tăng trưởng. Đó là nhờ bể chứa tình cảm được đổ đầy. Cha mẹ cần đổ đầy tình cảm vào bể chứa của con để con có thể tăng trưởng và phát huy đúng với tiềm năng của chúng. Nhưng chúng ta đổ gì vào bể chứa tình cảm của con? Dĩ nhiên là chúng ta cần đổ vào đó tình yêu thương. Nhưng là tình thương đặc biệt, tình thương sẽ giúp con em chúng ta phát triển, lớn lên và xử sự đúng. Chúng ta cần đổ vào bể chứa tình cảm của con cái, tình thương vô điều kiện. Vì tình yêu thương thật luôn luôn vô điều kiện. Tình thương vô điều kiện là tình yêu tràn đầy, chấp nhận và khẳng định. Cha mẹ chấp nhận con vì con là con, chứ không phải vì con ngoan, con giỏi hay con làm được điều gì. Dù con làm được điều gì hay không làm được gì cả, cha mẹ vẫn yêu thương. Nhưng thưa quý vị, điều đáng buồn là các bậc cha mẹ thường thương con với tình thương có điều kiện, thuộc vào những gì con làm, chứ không phải vì con là con của mình. Thưa quý thính giả, chương trình Gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài Ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.